Vũ Thần, chương 11, Chiến kỹ điên phong, cốc truyện audio.com. Trong Hạ Gia Trang, bên dưới phòng của mỗi trực hệ đệ tử, đều có một tầng hầm độc lập. Gian tầng hầm này chính là nơi để bọn nọ luyện tập chiến kỹ. Hạ Nhất Minh mở tầng ngầm của mình ra, tuy đây không phải lần đầu tiên Hạ Nhất Minh tiến vào trong này nhưng tâm tình lại có chút kích động. Bởi vì, đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh vì tu luyện bí kỹ mà tiến vào Teterong này. Hạ Nhất Minh cũng không tập luyện ngay lập tức mà đem bí tịch chiến kỹ mang ra cẩn thận nhìn lại một lần để cam đoan bản thân mình đã nhớ kỹ toàn bộ nội dung trong đó. Sau đó, Hạ Nhất Minh mới đem bản sao bí tịch này cất vào trong một chiếc tủ sắt được đặc chế. Lùi về sau vài bước, Hạ Nhất Minh bày ra một tư thế mà dựa theo nội dung trong bí tịch Cổn Thạch Quyền ghi lại mà thực hiện. Nội kình của Hạ Nhất Minh trong khoảnh khắc được vận lên song trường lần lượt thay đổi với nhau, liên tục múa may, đồng thời thân thể cũng lắc lư theo một biên độ nhất định. Bí tịch Cổn Thạch Quyền trong kim hệ công pháp cũng không phải là chiến kỹ có lực công kích cường đại nhất, nhưng nếu tấn công liên tục hiệu quả đạt được trong kim hệ bí tịch cũng tuyệt đối độc nhất vô nhị. Nguồn, Cổn Thạch Quyền một khi đã thi triển ra sẽ giống như một tảng đá hình tròn cuồn cuộn mà lao tới. Đặc biệt trong lúc ngộ địch, nếu địch nhân không thể trong thời gian ngắn nhất mà ngăn cản thì Cổn Thạch Quyền sẽ càng lúc càng mãnh liệt, uy lực càng ngày càng lớn cho đến khi đánh ngã đối phương mới thôi. Hạ Nhất Minh ở trong tầng hầm thi triển ra, khi thì hai cánh tay thay nhau đánh ra, khi lại đấm ra như hai chiếc bánh xe phong vũ đang lớn dần ra, cả mật thất bên trong quanh quẩn mênh mông tiếng động của quyền phong. Hạ Nhất Minh giờ phút này đã đem toàn bộ tâm thần để vào trong bộ chiến kỹ đặc thù này, bên trong cơ thể nội kình mãnh liệt mênh mông, giống như van áp được mở ra đem toàn bộ mọi thứ kìm nén chút ra ngoài. Hô, hô, khi Hạ Nhất Minh đem toàn bộ động tác không ngừng thi triển ra, bên trong mật thất toàn bộ quyền phong liền sắc bén hơn. Sau khi kết thúc toàn bộ động tác trong bản sao, Hạ Nhất Minh cũng không dừng lại, mà lại đem động tác thi triển nhanh hơn, toàn bộ động tác phối hợp với nội kình khiến cho Hạ Nhất Minh tiến vào một trạng thái vi diệu. Hai thứ hỗ trợ cho nhau khiến Hạ Nhất Minh như cá gặp nước, cảm giác thật thống khoái. Rốt cục Hạ Nhất Minh đã đi về một góc của mật thất, đem toàn bộ động tác trong quyển sách kết thúc, toàn thân Hạ Nhất Minh chìm đắm vào trong đó, ý chưa đến thì một quyền đã hung hăng đánh về phía trước. Phịch, một tiếng, Hạ Nhất Minh đem một quyền thật mạnh đánh vào góc tường được thiết kế đặc biệt nhất thời khiến chỗ bị đánh bị lõm xuống. Hạ Nhất Minh liền như người trong mộng tỉnh lại, từ bên trong ý cảnh của quyền kỹ thoát trở ra. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn về phía bị lõm xuống kia, cơ hồ không tin vào mắt mình, đây là do mình làm. Phải biết đây là trang chủ Hạ Gia Trang vì Từ Tôn hậu đại Từ Tôn mình luyện tập vũ kỹ mà kiến tạo ra địa phương này. Vách tường xung quanh được thiết kế bằng tinh cương cứng rắn vô cùng, là nơi các đệ tử thử nghiệm uy lực của nội kình và chiến kỹ. Đừng nói Hạ Nhất Minh tu vi nội kình vừa mới đạt tới tầng thứ 6, cho dù hắn tu vi đạt tới đỉnh phong tầng thứ 6 cũng không nhất định có thể làm cho vách tường lõm xuống. Nhìn nắm tay của mình, mặt trên sưng đỏ lên, Hạ Nhất Minh. Góc truyện audio.com, nhiều mày, lập tức vận chuyển thủy hệ ba văn công. Một tầng nội kình lưu chuyển ở trên nắm tay, sau một lát nhất thời liền tiêu tán đi. Nhìn lại vết lõm trước mặt, Hạ Nhất Minh không khỏi thất kinh trong lòng, lấy tầng thứ 6 để giải thích việc này thì chỉ có một lời giải đáp duy nhất. Đó là, Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ uy lực chiến kỹ phát huy hiệu quả cao nhất mới có thể đạt được kết quả này. Nghĩ như vậy, Hạ Nhất Minh không khỏi rùng mình trong lòng. Chính mình vừa mới học Cổn Thạch Quyền kim hệ chiến kỹ, chẳng lẽ lại có thể trong thời gian ngắn mình đã đem toàn bộ chiến kỹ này tu luyện tới đỉnh điểm sao? Bình thường tu luyện giả khi vừa bắt đầu tiếp xúc với chiến kỹ, đều phải cẩn thận nghiền ngẫm, luyện tập chậm rãi quen thuộc mới có thể đem toàn bộ chiến kỹ phát huy ra từ từ. Theo thời gian luyện tập cuối cùng bản thân mới có thể phát huy hiệu quả cao nhất. Tình huống của Hạ Nhất Minh tựa hồ không giống với người bình thường, hắn do dự một chút mở ra bản sao bí tịch lập tức nhìn thấy đoạn miêu tả. Khi đạt tới đỉnh cao tầng thứ 6 của Cổn Thạch Quyền thì có thể lưu lại trên tinh cương một vết sâu. Hạ Nhất Minh nhất thời xác định được chính mình vừa rồi trong lúc nhất thời đã đem chiến kỹ phát huy tới hiệu quả cao nhất. Sờ sờ cái mũi, trong lòng Hạ Nhất Minh ngập tràn khó hiểu, hay là chính mình có vận khí tốt, thân thể thích hợp cùng thuộc tính của Cổn Thạch Quyền nên mau chóng luyện thành. Nhưng cho dù như vậy thì tốc độ cũng thật là đáng sợ. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh liền đem quả bí tịch Cổn Thạch Quyền để xuống, sau đó lôi ra quyển chiến kỹ miên trường. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên quyển bí tịch, Hạ Nhất Minh cân nhắc từng câu từng chữ. Hạ Nhất Minh khẳng định chính mình trước nay chưa từng tiếp xúc qua bản bí tịch này. Hơn nữa bản thân Hạ Nhất Minh cũng mới chỉ tiếp xúc qua thủy hệ nội kình trong 2 ngày nay mà thôi. Nhưng chẳng biết vì sao, khi Hạ Nhất Minh đọc quyển chiến kỹ Miên Trường trên tay lại có cảm giác thập phần quen thuộc, giống như chính bản thân Hạ Nhất Minh đã sớm tu luyện qua bản bí tịch này. Hạ Nhất Minh khẽ nhếch miệng, hắn xác định mình không có bị điên, mà thực sự đã xem và hiểu được nội dung ghi trong quyển chiến kỹ, hơn nữa còn hiểu nó tới tận xương tùy. Tuy đây là một loại cảm giác nhưng cảm giác này vô cùng mãnh liệt và chân thật. Sắc mặt cổ quái, Hạ Nhất Minh liền buông quyển bí tịch xuống, đi tới trung tâm của mật thất. Nội kình bên trong người nhanh chóng được vận hành theo thủy hệ công pháp Ba Văn Công, mà thân thể Hạ Nhất Minh cũng giống như quỷ mị chuyển động. Miên Trường và Cồn Thạch Quyền thuộc hai loại bất đồng thuộc tính và công pháp. Một cái thuộc loại âm nhu chuyên phòng thủ, trong thủ có công, trên mặt tá lực đả lực lại thập phần hiệu quả. Còn Cồn Thạch Quyền chuyên công nhiều thủ ít, cùng với người khác đối địch thường hình thành khí thế cường đại, làm địch thủ không thể phát huy hoàn toàn sức lực. Khi Hạ Nhất Minh thi triển Miên Trường, trong mật thất lập tức vang lên những âm thanh kỳ dị, giống như độc xà đang di chuyển khiến kẻ khác run sợ trong lòng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh cực kỳ ngưng trọng, động tác của hắn tuy rằng phiêu nhu thoải mái, nhìn sao uy lực không bằng Cồn Thạch Quyền, nhưng kình khí tạo thành bên trong mật thất một chút cũng không kém kim hệ chiến kỹ. Bỗng nhiên, Hạ Nhất Minh mau chóng nhắm tới một vị trí, hai chân giống như phong. gocchuyenaudio.com, hỏa vượt qua mấy bước khoảnh khắc đi tới nơi vừa lưu lại thủ ấn, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra. Không có một tiếng vang nào vang lên, chỉ là khi bàn tay Hạ Nhất Minh được rút lại thì ở bên dấu ấn được lưu lại bởi kim hệ chiến kỹ, lại xuất hiện thêm một cái dấu ấn đồng dạng. Hai cái dấu ấn này độ sâu không kém nhau là mấy, chỉ có hình dáng là hơi có chút bất đồng. Cổn Thạch Quyền tạo thành thủ ấn nhìn qua có chút bị méo mó, phạm vi phá hoại lớn hơn một chút, đây là do lực phá hoại cường đại của kim hệ chiến kỹ bùng nổ mà tạo thành. Mà dấu ấn Miên Trường tạo thành lại tương đối mịn màng, nhưng chiều sâu của dấu ấn lại hơn một chút. Nhìn vào vách tường bằng tinh cương đang bình thường bỗng nhiên bị vết lõm, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút hối hận, nếu như trước đây sớm học qua chiến kỹ, thì khi gặp Hồ Hùng đã sớm đem nó đánh cho thống khoái. Đây là sự cường đại của chiến kỹ, nếu có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực của chiến kỹ, như vậy vượt giai khiêu chiến cũng không phải điều không thể. Nhưng nếu Hạ Nhất Minh không nhớ nhầm thì vô luận Tam Ca hay phụ thân đều nói qua tu luyện chiến kỹ so với tu luyện nội kình không dễ dàng hơn, mà có thể nói là vạn phần gian khổ. Muốn đem uy lực chiến kỹ phát huy tới cực hạn, có đôi khi so với tăng tu vi nội kình lên một bậc còn khó khăn hơn. Da đầu Hạ Nhất Minh tê đi, trong lòng thập phần khó hiểu, đây mà nói là thập phần gian khổ sao? Sau khi tu luyện Miên Trường xong, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định một việc, hắn đã hoàn toàn đem hai loại chiến kỹ này phát huy tới cực hạn. Bởi vì Hạ Nhất Minh đã từng đến mật thất của Hạ Nhất Huyễn, hơn nữa cũng đã tận mắt thấy Tam Ca tập luyện Miên Trường và cũng nhìn qua vách tường do Tam Ca lưu lại thủ ấn. Hạ Nhất Minh cảm giác được vô luận quá trình Tam Ca diễn luyện Miên Trường, hay thủ ấn lưu lại trên vách tường tựa hồ so với hắn không bằng. Đây cũng không phải do hắn tự cho là đúng, mà là công bình đánh giá. Chỉ có điều, nếu Hạ Nhất Minh đem đánh giá này nói ra chỉ sợ đợi phía trước hắn không phải là chuyện tốt. Bởi vì căn bản Hạ Nhất Minh không thể giải thích được chính mình vì sao chỉ trong vòng một ngày tu luyện vũ kỹ đã đem vũ kỹ đạt tới tình trạng đỉnh phong. Tuy rằng mới tu luyện tới lục cấp nhưng có thành tích như vậy đã là rất giỏi. Huống chi, đây là hai loại chiến kỹ có thuộc tính bất đồng, cho dù Hạ Nhất Minh còn trẻ người non dạ cũng biết loại chuyện này xác suất xảy ra còn thấp hơn cả chuyện hắn gặp Hồ Hùng. Trong lòng Hạ Nhất Minh lo lắng không yên, thực lực tăng trưởng là chuyện tốt nhưng loại chuyện tốt này đối với hắn mà nói lại đồng dạng là một gánh nặng khó có thể tiếp nhận. Trong đầu Hạ Nhất Minh bỗng hiện lên những câu nói của các vị trưởng bối, nhưng liền bị Hạ Nhất Minh đánh tan đi mất. Bởi Hạ Nhất Minh biết rằng tình huống của mình không giống bình thường. Hạ Nhất Minh mơ hồ hiểu được biến hóa này trên người mình cùng với chuyện hôm ở ngoài hồ nước có quan hệ. Từ ngày đó đến nay, biểu hiện của Hạ Nhất Minh ra bên ngoài không thể dùng hai từ thiên phú có thể hình dung mà phải dùng từ yêu quái mới thích hợp. Mà Hạ Nhất Minh lại tuyệt đối không dám nói ra nguyên nhân. Cách chương.